Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết là tôi xin cảm ơn Thượng Tọa trụ trì, là một người mà có thể nói rằng là cách đây 20 năm về trước là một người bạn. Khi ấy tôi làm cho viện nghiên cứu, còn thầy Chân Tín thì làm cho cái thư viện Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1994 thì tôi rời Việt Nam đi Đài Loan du học. Không biết mấy năm sau đó, chắc có lẽ một vài năm sau đó, thì Thượng Tọa Chân Tín có đi qua Đài Loan đi thăm. Cái lần đó tôi gặp thầy Chân Tín tại Đài Loan, thì thầy mới đi thăm một cái tổ chức gọi là của Phật Đà Giáo Dục của Kim Hội, của Hòa Thượng là chuyên tu về cái phái niệm Phật. Thì sau đó thì thầy về tổ chức lại cái khóa tu, những khóa tu học ở tại Việt Nam. Và hôm nay sự hình thành của một cái trung tâm Hoằng Pháp, là tôi cho rằng đây là một sự thành công lớn của bản thân thầy. Và tôi cũng cho rằng đó là một cái sự thành công lớn ở trong Phật giáo Việt Nam, đã xuất hiện một con người như vậy. Khó mà có thể làm được những công việc như vậy. Sau khi thầy về, thầy làm việc đó mà cho đến hôm nay thì tôi chưa có bao giờ gặp. Hôm trước thì tôi có nói chuyện thầy qua điện thoại. Thầy đang ở Hà Nội. Và hôm nay thì rất là vinh hạnh, tôi được lần đầu tiên tôi đến nói chuyện tại Hoằng Pháp. Và có một cái lượng những người theo học Phật mà rất đông. Và một cái điều rất hy hữu là tôi nói chuyện để chưa bao giờ có một cái lớp mà nó chuyên về một kiến thức giống nhau. Ở đây tôi được nghe giới thiệu là toàn bộ là sinh viên của các cái trường đại học. Và tôi cũng không nghĩ rằng ở Việt Nam chúng ta lại có một cái số lượng về cái giới trẻ mà hiện bây giờ là đi tu học nhiều như thế. Mấy năm trước tôi có được xem trên mấy cuộn băng. Và ở đây tổ chức tới 3.000 cho các học sinh đi tu học ở đây. Thì đây là một việc làm tôi cho rằng là hết sức là cơ bản. Và con người chúng ta, cái con người chúng ta trong Phật giáo gọi là nó có một cái gọi là con người nó có 4 cái thức ăn. 4 thức ăn. Một thức ăn đó là đoàn thực. Thứ hai là xúc thực. Thứ ba là thức thực. Và thứ tư là tư niệm thực. Đức Phật đã từng dạy như vậy. Tức là cái con người ta sống, ý cái câu này nói rằng là con người ta sống được là nó có phải có 4 cái loại thức ăn này. Nếu con người ta chỉ thiếu một thì con người ta cũng sẽ gặp phải những cái vấn đề bất hạnh đau khổ. Đoàn thực là cái gì? Đoàn thực là tất cả những cái thức ăn, thức uống để đưa vào ở trong miệng để nuôi cơ thể này. Cái nhục thân này nếu như không có cái đoàn thực thì con người ta không sống được. Dù đó là cái con người phàm của chúng ta hoặc là một con người thánh, thì bất cứ phàm là một cái thân con người thì đòi hỏi phải có đoàn thực. Cho nên Đức Phật bảo rằng con người ta muốn sống được phải có cái đoàn thực. Tuy nhiên nếu như cuộc đời này mà chúng ta chỉ sống mà chỉ biết có ăn và có uống, thì quý vị cảm thấy thế nào? Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, quý vị cảm thấy thế nào? Chắc có lẽ ăn chừng khoảng một tháng thì quý vị cảm thấy sẽ nhàm chán cuộc đời liền, phải không nào? Cho nên nó có một cái loại thứ hai là xúc thực. Ngoài cái chuyện có cái nhu cầu sống con người là một xúc thực này, nó còn có một cái thứ hai gọi là cái đoàn thực, nó gọi là có thứ hai gọi là xúc thực. Xúc thực là những cái tiếp xúc của năm giác quan, tức là con mắt thấy sắc, cái lỗ tai nghe tiếng, cái mũi mình nếm cái mùi hương, cái lưỡi mình nếm vị, và cái thân này cảm xúc. Nói chung là tất cả những cái sự cảm xúc này, hay nói một cách khác là những cái cảm xúc của mình. Ví dụ quý vị làm mệt, quý vị học mệt, chúng ta học làm bài tập làm mệt, quý vị mở một cái bản nhạc nghe, quý vị cảm thấy thế nào? Tự nhiên cái tâm tư mình nó nhẹ đi, và dường như tất cả những cái gì mệt nhọc bắt đầu nó cũng nó xóa dần, và nó tăng lên một cái sức sống mình. Và ngay cả tình cảm cũng vậy, nó thuộc cái loại xúc thực. Mình đi ra mình thấy một cái hoa, tuy rằng mình thấy nó vô giá trị, nhưng mà thật sự mình khi mình thấy một cái hoa, một cái phong cảnh đẹp, hoặc mình xem một cái bộ phim hay, thì nó lại tăng cho ta một cái sức sống, nó tạo cho một sự kích thích để sống, chúng ta sống được. Thì cái loại thứ hai này, Đức Phật nói con người chúng ta không thể thiếu, đó là cái loại là xúc thực. Ngoài hai cái loại đoàn thực và xúc thực, nó có một cái loại thứ ba là gì? Gọi là thức thực. Thức thực là cái gì vậy? Thức thực là những cái thức ăn thuộc về tri thức. Thuộc về cái tri thức. Thì quý vị chẳng hạn bây giờ mình sống mà chỉ biết ăn, chỉ biết nhìn những hoa đẹp, chỉ biết nghe những cái tiếng hay, thì cuộc đời này nó cũng sẽ nhàm chán. Và lúc bây giờ ta đọc một câu chuyện, nó đòi hỏi chúng ta đọc một câu chuyện, ta nghiền ngẫm suy tư một vấn đề gì, ta phát minh một cái khoa học nào đó, thì nó tạo chúng ta một cái đam mê cuộc sống này. Thì cái loại thứ ba hoàn toàn nó thuộc cái lĩnh vực tri thức. Thì cái loại này trong Phật giáo gọi là thức thực, mà mọi người chúng ta đều phải ăn. Quý vị thấy rằng một cái người ở miền quê sống, cái thức thực không phải là không có, nhưng mà có nó rất là thấp. Mà khi mà cái thức thực nó rất thấp thì mình tưởng rằng họ cũng có đầy đủ những hạnh phúc như mình, nhưng mà quý vị so ra ngồi tính toán thì cái khổ của họ nó tăng, nó nhiều hơn mình. Nếu chúng ta có tri thức, chúng ta điều khiển được cuộc sống, ta biết cái việc gì chúng ta phải làm, việc gì chúng ta không nên làm, toàn bộ cái tri thức này nó sẽ hướng dẫn chúng ta sẽ có một cái đời sống vui tươi, hạnh phúc và tri thức hơn. Trên cả một cái quốc gia, nếu một quốc gia mà không có một cái nền giáo dục thì cái quốc gia đó sẽ như thế nào? Trên việc giáo dục, việc đào tạo con người để có một thành phần tri thức là một cái điều tất nhiên. Và đó là không phải chỉ có một công ăn việc làm, nhưng mà đó là đòi hỏi của một tri thức và một niềm vui, một cái sự sống của con người cần có. Tôi ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị có thể không đi học, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng phải tìm một cái gì đó, một cái quyển sách hay mình đọc. Mình nó đọc trong cái nội dung của tác phẩm nó cho mình hay, thì mình mới biết rằng cái tác phẩm này hay, nó tạo cho mình một cái vui. Các bạn nè, khi chúng ta sống cuộc sống này, có thể mình không đọc sách, nhưng mình phải mò mẫn, mình làm một cái công thức, một cái chuyện gì đó đòi hỏi một cái suy tư này, thì cái đó cũng được gọi là thức thực. Thì cái ba cái nhu cầu này là ba nhu cầu cơ bản con người mà không thể ai không có cái nhu cầu đó. Và cuối cùng là có một cái nhu cầu thứ tư, mà cái thứ tư này thông thường phần một số người có một quan niệm đó rằng không cần. Nhưng mà cái nhu cầu này làm quả là một cái nhu cầu tôi thấy rằng cũng hết sức lớn. Đó là cái nhu cầu về gọi là trong Phật giáo gọi là tư niệm thực. Cái tư niệm thì nó gọi là một cái gọi là ý chí muốn sống. Con người ta nó có một cái ý chí muốn sống, ta muốn, không những ta muốn sống trong cuộc đời này mà ta lại muốn sau cuộc đời này ta phải sống như thế nào. Ta sống cuộc này ngoài cái cuộc đời này ra, hiện bây giờ ta đang sống này, ta đang ăn, đang ngủ, đang chơi, đang có vợ, có chồng, có gia đình, có tất cả đây. Nhưng cái đó có phải rằng là trọn vẹn và đầy đủ và coi như chấm dứt được không? Không. Cái ý thức muốn sống và cái ý thức muốn vĩnh viễn mình sống trong cuộc sống tương lai thế nào, cái nhu cầu đó là một nhu cầu nó rất là thầm lắng ở trong mọi người chúng ta. Có thể còn cái tuổi thơ không có, nhưng mà khi lớn lên mình phát hiện này, có một lần nọ mình bệnh, có một lần nọ mình đau, rồi lớn lên già mình đến tới một cái đỉnh cao của cuộc đời này. Khi nào đỉnh cao quý vị? Nếu chúng ta, cuộc đời chúng ta, cái tuổi bình quân chúng ta là 70 tuổi, 80 tuổi, thì bắt đầu ta trèo, ta đến cái khoảng chừng 45, 50 tuổi thì như thế nào? Đó là cũng giống như thầy mô tả, là cũng giống như ta bước trên một cái đỉnh núi cao, trên đỉnh núi rồi. Từ nhỏ ta bắt đầu ta trèo trên hoàng núi, từng bậc ta trèo lên, từng bước ta trèo lên. Mình cảm thấy gì? Mình cảm thấy rất sung sướng, mình thấy hạnh phúc để mình trèo được núi, để mình lên đó rồi mình sẽ khám phá một cái chân trời mới lạ. Cái ước mơ con người này vậy. Nhưng mà khi chúng ta đã đến cái đỉnh núi rồi thì chúng ta làm gì vậy? Có phải rằng ta đứng ra ta nhìn trời nhìn đất cả một cuộc đời còn lại không? Không. Nhìn một thời gian rồi bắt đầu ta cũng đã làm gì? Ta lên được nữa không? Lên tới đỉnh núi bây giờ ta lên được nữa không à? Không lên được. Cho nên bắt đầu lần mò đi xuống. Xuống đâu là cuối cùng của cái việc đi xuống quý vị? Cuối cùng đến chân núi, hay tôi gọi là một cái đến cái mộ địa, là cái nơi cuối cùng của chúng ta. Khi mà chúng ta bắt đầu bước một cái bước chân đi xuống là bắt đầu ta nghĩ, ta khi ta xuống nhảy xuống cuối cùng là ta sẽ đi về đâu. Và cái thế giới mà ta đi đó, cái thế giới mà ta muốn đến đó là thế giới như thế nào? Và chắc chắn rằng khi mà chúng ta đang nghĩ đến nó thì chúng ta, cái tai chúng ta đã nghe rất nhiều về cái thế giới đó. Nhưng mà nó ở đâu và nó thật hay giả như thế nào, đó là những cái băn khoăn của người chúng ta. Và mỗi người chúng ta đều có, chứ không phải rằng là ta theo tôn giáo mới có và ta không theo tôn giáo không có. Bất cứ ai cũng sẽ tồn tại một cái quan điểm như vậy. Thì khi mà chúng ta đã tồn tại, trong tâm tư chúng ta đã tồn tại một cái quan điểm như vậy, thì cái cách giải quyết thế nào? Nếu chúng ta không có một câu trả lời, không có một cái hướng đi, không có một cái nơi trở về, thì đó là một cái nỗi dằn vặt đau khổ trong tâm tư chúng ta. Có phải không? Ta không biết, ta đi mà ta không biết đi về đâu. Thì khi ta cái việc đi đó, nó sanh ra chúng ta, nó có một cái sự do dự. Ta không xác định cho nó có một cái do dự. Và rất nhiều cái chuyện ưu phiền trong đó. Và cái điều đó là một gì? Một cái trải nghiệm trong cuộc sống này. Và tất cả mọi người, ai rồi cũng phải ra đi. Nhưng mà ta sẽ đi về đâu? Và cái nơi đó như thế nào? Ta hoàn toàn không biết. Các nhà triết học trong quá khứ, các nhà tôn giáo trong quá khứ đã rất tốn nhiều mực, nhiều giấy đã mô tả về cái thế giới này. Trong Phật giáo có giải thích như này không? Có, và có cũng rất nhiều. Nhưng hôm nay ở đây, cái thế giới đi về đâu thì chắc hẳn rằng mọi người chúng ta cũng đã suy tư. Và suy tư như thế nào? Đó là hoàn toàn câu trả lời đều dựa vào cái gì? Cái kiến thức, cái tri thức và sự hiểu biết của mình. Mọi người đều có một suy nghĩ khác nhau. Hôm nay quý vị đến đây đã nghe một cái thờ về giảng về Phật Pháp, nói chuyện về Phật Pháp. Hẳn nhiên có nhiều người đã đặt một cái niềm tin đến Đạo Phật. Tôi muốn chọn con đường đi. Nhưng mà cũng có rất nhiều người, các rất nhiều bạn đến đây để tôi xem thử con đường mà Phật giáo giới thiệu đó là như thế nào. Thì hôm nay với một cái tinh thần như vậy, tôi nói một câu chuyện. Tôi lấy một cái bài kệ trong Kinh Trung Bộ. Bài kệ đó là một cái bài kinh đó, gọi cái kinh gọi là Nhất Dạ Hiền Dạ. Cái tựa đề kinh là Nhất Dạ Hiền Dạ, tức là một đêm trò chuyện của các bậc hiền nhân, tức là các cái bậc thánh, những người đã tu tập. Trong cái bài kệ như thế này, trước tiên thầy đọc cái nội dung của cái câu kệ này, rồi sau đó thầy giải thích. Cái câu kệ như thế này: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được. Với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Toàn bộ cái bài kệ này được Đức Phật nói và được rất nhiều đại đệ tử Đức Phật giảng. Hôm nay thầy chỉ căn cứ vào cái câu kệ của Đức Phật thầy phân tích. Thì câu đầu tiên là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Hai câu đầu là cái tiêu đề Đức Phật nói ra, nói rằng là gì? Cái quá khứ, chúng ta không nên truy tìm cái quá khứ. Câu thứ hai nói, ngài nói được cái tên này, chúng ta cũng không nên quá mê tưởng về ở tương lai. Hai câu kế tiếp là ngài gì? Ông nói là vì cái quá khứ đã đoạn tận, tức là cái quá khứ đã đi qua rồi, còn cái tương lai thì chưa đến. Chúng ta có thấy ngạc nhiên không? Ngạc nhiên là sao? Chúng ta ngạc nhiên là nếu như cái quá khứ mà nó đau buồn thì chúng ta bỏ qua, không nhớ thì đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nói rằng là cái tương lai á, mà chúng ta cũng đừng mong cầu, thì hỏi chúng ta học hành để làm gì? Có phải không? Chúng ta học để làm gì? Như vậy thì ở đây Đức Phật khuyên những người đệ tử của Đức Phật, bảo rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, để làm gì? Thật sự rằng bốn câu kệ nặng hai câu đầu Đức Phật đưa ra cái quan điểm đó là Đức Phật muốn nhấn mạnh đến một cái góc độ chúng ta đã có một cái thái độ gọi là thái quá đối với cái việc mà chúng ta quá suy nghĩ về vấn đề quá khứ. Hay nói một cách hơn là Đức Phật giải quyết cái vấn đề khổ đau của con người. Thông thường con người chúng ta cái đau khổ từ đâu có vậy? Cái đau khổ từ đâu có? Dĩ nhiên là xuất phát từ cái vô minh, tức là một sự không hiểu biết của mình. Do mình không hiểu biết một cách chín chắn, một cách đầy đủ, cho nên từ cái kiến thức không hiểu biết đó, nó dẫn đến một cái hành động sai lầm. Từ cái hành động sai lầm đó, cho nên nó đem lại một kết quả khổ đau. Thì cái hành động sai lầm đó bắt nguồn từ một sự tư duy. Các bạn nè, hành động chúng ta có một hành động sai lầm là bắt nguồn từ một sự tư duy không chính đáng. Do vì một tư duy không chính đáng, không đầy đủ, không trọn vẹn đó, cho nên nó dẫn đến sai lầm. Từ cái sai lầm đó cho nó mới tạo ra một sự khổ đau cho mọi người chúng ta. Thế thì cái tư duy đó, tư duy nào? Cái tư duy đó là chính là một cái nỗi tư duy một cách thực tế về vấn đề quá khứ. Tôi ví dụ, chẳng hạn như là trước đây tôi sinh ra được làm một cô hoa hậu rất đẹp. Thế nhưng mà bây giờ tôi lớn rồi, tôi già rồi, trải qua cái thời gian đã già rồi, hoặc là trải qua một căn bệnh nào đó, nó làm cho cái sắc đẹp của tôi không còn nữa. Thế thì khi mà cái sắc đẹp tôi không còn nữa, có phải chăng là cái sự nhận thức của chúng ta cũng chấp nhận sự vô thường đó? Hay là chúng ta không chấp nhận cái sự vô thường đó? Cái sắc của chúng ta bên ngoài đã hoàn toàn biến đổi, cái sắc đẹp chúng ta để biến đổi, nhưng mà cái ý thức của chúng ta có phải theo đó biến đổi hay không? Hay là chúng ta vẫn cố chấp bám víu một cái gì đó, cái hào quang trong quá khứ để ta sống? Nếu chúng ta chấp nhận cái sự thay đổi của sắc đẹp thì chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi thích hợp. Thì khi mà chúng ta có một sự thay đổi thích hợp, có một sự nhận thức đúng như vậy thì không có đâu. Nhưng mà ta không chấp nhận một thực tài thay đổi như vậy, cho nên chúng ta có một thái độ là không đồng lòng với một thực tại đang diễn biến, cho nên chúng ta, cái tâm lý chúng ta để phát sinh khổ đau. Do vậy, cái khổ đau đó là bắt nguồn từ một cái sự nhận thức, gọi là cứ nghĩ về cái quá khứ của mình quá nhiều. Thầy kể một ví dụ thứ hai nữa. Giả sử trước đây ta làm một cái ông tổng tư lệnh của một cái quân đội nào đó, một ông tướng nào đó, nhưng mà ta đã về hưu rồi, ta đã già rồi, hoặc vì một nguyên nhân nào đó ta không làm trong quân đội nữa. Khi mà cái lúc ngày xưa ta còn đang tại chức trước một quân đội, thì cái bước đi chúng ta trong quân đội thì như thế nào vậy? Rất là oai hùng, có phải không nào? Rất là oai hùng. Nhưng mà gì? Nhưng mà sau khi chúng ta không còn giữ một cái chức vụ trong quân đội nữa, lúc mà ta còn làm nó thì ta còn nghiêm, thì tất cả những người trong quân đội có phải tuân lệnh mình không? Chắc chắn không ai không dám tuân lệnh. Nhưng bây giờ mình đã không còn làm cái chức đó nữa, không còn trong một vị trí đó nữa, bây giờ ta bảo nghiêm, có ai nghiêm không? Chẳng có ai nghiêm cả. Thế thì nếu hồi xưa thì mình nói là nghiêm thì có người nghiêm với mình, bây giờ mình nói nghiêm nhưng mà không ai nghiêm, thì cái tâm lý nó xuất hiện như thế nào vậy? Nó xuất hiện nó nói, ngày xưa ta như vậy, tại sao bây giờ ta lại như vậy? Khi mà ta có một sự so đo như vậy thì trong tâm hồn của chúng ta sẽ cảm thấy gì? Khổ đau vì ta không còn như vậy. Như vậy thì khi chúng ta muốn mà nó không được thì phát sinh gì? Sự đau khổ. Cái đau khổ của đó là do ta muốn, do vì ta muốn để giữ một cái gì trong quá khứ mà cái đó không được, cho nên bây giờ ta sinh đau khổ. Thông thường chúng ta khi cái tuổi về bắt đầu cái trạng thái khổ đau này nó được xuất hiện từ khi nào? Từ khi chúng ta đã trèo trên ngọn núi rồi, bắt đầu ta bước xuống chân núi thì bắt đầu những cái này bắt đầu xuất hiện. Dĩ nhiên hiện bây giờ quý vị đang là những người sinh viên mười mấy 20 tuổi là rất ít cái suy nghĩ này. Nhưng mà quý vị cứ khi trở về lớn tuổi khoảng 40-45 tuổi thì cái suy nghĩ bắt đầu nó xuất hiện rất nhiều. Ta nghĩ về thời trai trẻ của ta, như thế này, như thế kia, nhưng bây giờ không còn được. Ta có một sự nghiệp như thế này, thế kia, nhưng bây giờ ta không còn nữa. Và khi mà chúng ta càng nghĩ về quá khứ bao nhiêu, thì cái nỗi buồn chúng ta lại càng tăng bao nhiêu. Chứ nó không giảm. Hồi trước mình hùng tráng, mình đẹp đẽ, mình thông minh như thế nào, bây giờ mình không còn nữa, thì tất cả những đó nó làm cho chúng ta đau khổ. Như vậy, cái khổ đó xuất phát từ một cái nguyên nhân, đó là ta nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nhưng bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề, tại sao chúng ta không nghĩ những cái chuyện vui trong quá khứ? Để rồi mình vui trong hiện tại. Cả hai vấn đề, cả vấn đề buồn trong quá khứ mà cả vấn đề vui trong quá khứ, thì đã nói nó là quá khứ thì bây giờ nó còn, quý vị, nó còn không? Không. Cái gì thuộc về quá khứ thì cái nó không còn trong hiện tại. Mà nó không còn trong hiện tại, nó tức là nó không còn giá trị với ở con người chúng ta nữa. Thế thì tại sao ta lại suy nghĩ nó? Có phải đó là một suy nghĩ hoàn toàn không thực tế không? Có phải không nào? Nếu cái gì không còn giá trị, không còn liên hệ đến đời sống chúng ta nữa mà chúng ta vẫn tiếp tục suy nghĩ, có nghĩa là ta đã suy nghĩ vấn đề không thực tế. Như vậy thì gì? Sẽ tạo chúng ta khổ đau, hoặc là không có liên hệ gì cuộc sống chúng ta nữa. Cho nên là Đức Phật khuyên chúng ta là gì? Không nên suy nghĩ nhiều về quá khứ. Không như này, truy tìm về quá khứ. Mình đi cứ tìm móc những cái gì trong quá khứ mình suy nghĩ, như vậy sẽ tạo ra những cái gì? Cái khổ đau chúng ta. Đó là cái nguyên nhân mà Đức Phật nói như vậy. Cái thứ hai là gì? Tương lai không ước vọng. Đức Phật khuyên chúng ta đừng có nói cái câu này, nói một cách đúng chính xác hơn là gì? Đừng có mơ tưởng quá nhiều về tương lai. Tại sao vậy? Khi chúng ta, dĩ nhiên mình hiện giờ mình đi học, mình muốn mình tương lai mình sẽ có một cái gì? Một cái công việc làm thế này, một công việc làm thế kia, để nuôi cái mạng sống của mình, để nuôi gia đình mình, là tất nhiên. Nhưng mà tại sao Đức Phật khuyên chúng ta lại không suy nghĩ, mơ tưởng về quá nhiều về tương lai? Thật sự rằng là gì? Ở đây Đức Phật không phủ nhận là chúng ta có một tương lai. Cũng không phải là chúng ta hoàn toàn không nghĩ về vấn đề tương lai. Đức Phật khuyên chúng ta là không nên đặt cái vấn đề quá nặng về vấn đề tương lai. Tôi ví dụ, tôi đặt cái mục tiêu là tôi phải học đứng đầu trong lớp, và tôi sẽ làm một bác sĩ thế này và kia. Nhưng mà có phải chăng là khi cái suy nghĩ của mình suy nghĩ là tôi phải đứng đầu trong lớp, là tôi có khả năng đứng đầu trong lớp không? Có thể như vậy vậy. Tôi muốn rằng tôi sẽ là một ông bác sĩ thế này thế kia, có phải rằng là tôi suy nghĩ như vậy là tôi làm được không? Không. Suy nghĩ chỉ là một trong những điều kiện để chúng ta thành tựu cái ước mơ này, chứ không phải đó là cái quyết định để chúng ta có được cái đó. Tôi ví dụ, tôi muốn để thành một con người bác sĩ thế này kia, nhưng mà kinh tế của mình không cho phép thì mình có thành tựu không? Một cơn vô thường đến cho làm mình bệnh, mình đau, mình có thành tựu không? Và tất cả những cái đó nó đều làm cho mình gì? Cái ước mơ đó cũng chỉ là một ước mơ, nó có thể đến hiện thực, nhưng mà trong đó việc đi đến một cái ước mơ mình rất mong manh, không phải như mình muốn. Ở đây á, Đức Phật nói rằng này, mình hãy thực tế suy nghĩ, đừng bao giờ suy nghĩ một cách mong lung. Và cái điều này là gì? Trong nhà trường, trong ghế đại học của nhà trường, chắc chắn rằng đã dạy quý vị rất nhiều. Có phải không ạ? Quý vị phải căn cứ từ một cái tư liệu thực tế, một cái đề toán thực tế, một cái gì của đó để giải quyết công việc. Muốn làm kinh tế là gì? Phải từ công việc thực tiễn đó để chúng ta hình dung một cái nào để có thể làm ra tiền trong công việc đó. Chứ không phải là ta ngồi đó, ta ngồi trong phòng, ta suy nghĩ một vấn đề, ta bán những cái gì, ta buôn bán một cái gì mà kế hoạch đó không có trong thực tế. Có phải không? Như vậy thì gì? Đức Phật bảo chúng ta hãy căn cứ vào một cái thực tại để rồi mình suy nghĩ. Tôi nói thêm một cái điểm thế này nè. Mọi sự vật ở trên cuộc đời này có phải nó tự nó sinh ra và tự nó tồn tại? Có phải vậy anh vị? Tôi ví dụ một cách cụ thể là mọi người chúng ta. Có phải rằng tự nó sinh ra và tự nó tồn tại không? Hay là sự tồn tại của nó, sự hình thành của nó, sự tồn tại của nó là phải liên hệ đến nhiều cái yếu tố khác nhau để nó tồn tại? À, và chắc chắn rằng ở trên cuộc đời này không có một cái gì tự nó sinh ra và tự nó tồn tại. Và ngay cả một cái sự nhận thức của mình cũng không thể có một chỉ một khái niệm mà trở thành một quan niệm. Và một quan niệm đó được kết hợp thành bởi nhiều cái khái niệm mới trở thành một quan niệm. Có phải không? Một tư tưởng của chúng ta suy nghĩ là cũng phải gì? Được kết hợp bởi rất nhiều cái yếu tố, nhiều nhân duyên mới có thể có được. Không thể chỉ có một cái mà hình thành. Tôi ví dụ chẳng hạn cái máy cái phim này, cái chân máy phim, cái chân của máy phim này nó đứng được là nhờ cái gì vậy? Nhờ ba cái chân. Phải không nào? Như vậy thì máy quay phim mà đứng được là nhờ ba cái chân này. Nếu như giả sử một trong ba cái chân á, mà một cái chân nó hư á, thì cái chân này có thể giúp cho cái máy quay phim đứng được để quay phim này không? Được không? Không thể được. Như vậy cái chân của máy quay phim này nó vẫn còn cái tên là cái chân của cái máy quay phim, nhưng mà nó phải thêm một từ, đó là cái chân đã hư, chân máy quay phim đã hư, tức là một bổ người như vậy. Có nghĩa là cái giá trị thực của nó không còn tồn tại nữa, không còn tồn tại nữa. Cũng giống như giờ cái bàn, bây giờ nó sự tồn tại mà nó sử dụng được là nhờ bốn cái chân, nhưng mà một trong bốn cái chân này nó hư một chân á, thì cái bàn này còn tồn tại không? Còn. Nhưng mà gì? Gọi nó là cái bàn hư, chứ không thể gọi là cái bàn. Bởi vì cái chức năng mà để đồ trên cái bàn, sử dụng cái bàn cũng được nữa. Thì nó tiếp tục nó hư một chân nữa thì không gọi là miếng bàn mà ta gọi là cái miếng bàn. Thì như vậy, cái khái niệm một sự vật mà có trên cuộc đời này bao giờ nó cũng tồn tại bởi nhờ rất nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên, chứ không thể một mình nó tồn tại. Con người ta tồn tại trong cuộc đời này cũng vậy. Sinh ra và tồn tại cuộc đời này cũng rất nhờ rất nhiều yếu tố và nhân duyên để chúng ta hình thành và tồn tại trong cuộc đời này. Thế thì cái bàn muốn tồn tại được thì nhờ bốn cái chân. Như vậy thì bốn cái chân này, thầy xin hỏi vị, chân nào là cái chân cơ bản, cái chân gốc? À, không có cái chân nào là chân cơ bản, cái chân gốc. À, giá trị bốn cái chân này ngang với nhau. Giá trị bốn cái chân này ngang với nhau. Một, chỉ một trong bốn cái chân này hư một chân thì cái bàn không tồn tại nguyên nghĩa của nó. Ở đây cũng vậy. Con người ta, nếu mình nói cái chữ hạnh phúc, có phải tự mình hạnh phúc được không? À, có phải tự mình khổ đau được không? Như vậy cái khổ đau đó phải bắt nguồn từ một cái gì đó. Hạnh phúc đó cũng phải bắt nguồn từ một cái gì đó, một người nào đó. Ta không thể nói rằng chỉ có ta hạnh phúc, phải không nào? Dĩ nhiên gia đình tôi, con tôi rất ngoan, chồng tôi rất hiền, cho nên tôi được cuộc sống hạnh phúc. Tôi rất đau khổ vì chồng tôi nhậu nhẹt suốt ngày. Như vậy cái hạnh phúc của mình bao giờ cũng gì, cũng là một yếu tố, cũng là một sự tập thể, một sự tập hợp. Khi mà nói nó là tập hợp là tại sao nó tập hợp? Như vậy thì ở đây á, như vậy thì con người đó, cái sự tồn tại, cái sự hình thành của mọi sự vật đó gì, đều do nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên để kết hợp lại mà thành. Đó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai á, bây giờ một khái niệm. Bây giờ mình nói là tôi có một suy nghĩ đói bụng quá. Có phải là tự nhiên tôi có một cái khái niệm là tôi tự đói bụng không? Có không? Nhưng mà khi nào chúng ta xuất hiện một cái tư duy là đói bụng, khi đó đúng 11, 12 giờ trưa mà ta chưa ăn gì uống gì, thì cái suy nghĩ kích thích đó bắt đầu ta có. Như vậy thì cả một suy nghĩ này cũng sự tương tác rất nhiều cái yếu tố, nhiều nhân duyên, không thể một mình nó có. Một khái niệm, tôi ví dụ như là khái niệm cha. Cha là cộng ba cái từ, một là cờ, hai là chữ H, ba là chữ A, thì nó thành một khái niệm cha, phải không nào? Bây giờ cái khái niệm cha này được kết hợp bởi ba cái từ, ba mẫu từ. Nếu bây giờ ta bỏ đi một cái chữ C ở trước thì cái khái niệm nó còn giữ nguyên vậy không? Chữ cha mà ta bỏ chữ cờ trước thì nó còn cái chữ gì? Ha. Khi như vậy thì cái khái niệm này biến đổi là tại sao? Tại vì một trong những yếu tố của nó biến đổi. Nói một cách như vậy là gì? Thầy nói mô tả một cách như vậy là thực tế trên cuộc đời này không có một cái vật, cũng không có một cái quan điểm nào, cũng có một cái tư duy nào tự bản thân của nó tồn tại. Tự bản thân của nó sinh ra một cách rất độc lập và không tùy thuộc vào những yếu tố khác. Các bạn nè. Thế thì mọi sự, mọi vật và ngay cả quan điểm con người đều do nhân duyên để kết hợp lại, để thành một sự vật, để thành một quan điểm. Hễ cái gì mà do nhân duyên hợp thì cái đó nó có tồn tại một độc lập không? Ví dụ với ngàn hạnh phúc thì gồm cả hạnh phúc vợ chồng, thì có cả vợ và chồng, hai cái này kết hợp mới có hạnh phúc. Nếu như một trong hai mà phá vỡ thì hạnh phúc có không? Không. Như vậy thì người vợ cũng không làm chủ được hạnh phúc, người chồng cũng không thể làm chủ được hạnh phúc, mà cả hai người kết hợp lại thì mới có hạnh phúc. Các bạn nào? Thì ở đây con người ta sống không có một cái gì ở trong ta tự nó là cái gọi là làm chủ, không có một cái gì làm chủ hay được. Thế thì cái sự tồn tại của con người hay là tồn tại của sự vật bao giờ nó cũng mang cái bản chất của nó là gì? Là vô thường. Trong Phật giáo gọi là vô thường, là nay như thế này, mai như thế kia, mốt như thế nọ. Bởi vì một cái thay đổi thì nó dẫn đến một cái khác cũng thay đổi, cái thay đổi thì nó dẫn đến cái thay đổi. Cho nên là gì? Cuộc đời này luôn luôn của nó, bản chất của nó là vô thường. Mà cuộc đời này bản chất của nó là vô thường, nguyên tắc hình thành các sự vật là do duyên khởi, bản chất của nó là vô thường, thì chúng ta làm, cái vấn đề chúng ta làm thế nào để chúng ta sống trong đó một cách được an vui và hạnh phúc quý vị. Cuộc đời vốn như vậy, không có một cái gì là không có do nhiều yếu tố nhượng yên sinh. Thì bây giờ ta làm thế nào để ta sống trong đó mà được an vui hạnh phúc? Được quý vị, Đức Phật, Đạo Phật chỉ có một cách, chỉ có một cách là ta chấp nhận cái sự vô thường đó, ta chấp nhận cái sự biến đổi đó, ta sẽ được hạnh phúc trong cái cuộc sống này. Đây là một nguyên lý. Tôi ví dụ, chắc chắn quý vị đang là một lứa tuổi sinh viên còn trong giai trường, và cũng là một lứa tuổi yêu đương. Giả sử đặt trường hợp bây giờ mình có một người bạn, mình dự định là 100 năm sau khi tốt nghiệp ta về cưới hợp với nhau để sống thành vợ chồng. Ta rất thương anh ấy, ta rất thương anh ấy và anh ấy cũng rất thương mình. Nhưng đùng một hôm, anh ấy mới gặp một cô khác và phải lòng cô đó. Lý do rất nhiều cái nguyên nhân. Rồi kể từ hôm đó lạnh nhạt với mình. Anh ấy thì đã lạnh nhạt với mình, nhưng mà còn mình đối với anh ấy thì như thế nào vậy? Hả? Anh ta đã có một người yêu mới, cho nên anh ta lạnh nhạt với mình, còn mình thì đối với anh ấy thế nào? Có phải rằng ta cũng lạnh nhạt với anh ấy, hay là ta vẫn còn tình yêu thương của ngày xưa, ta vẫn còn giữ đó? Ở đây chúng ta thấy một cái điều mâu thuẫn, để chúng ta phân tích, để tìm một cái lý do tại cái khổ đau mà từ đâu có. Như vậy thì gì? Cái người mà mình yêu thì đã biến đổi, phải không nào? Khi mình phát hiện anh ta lạnh nhạt của mình, nhưng mà mình có phải đồng ý cái chuyện ra đi không? Không, mình vẫn giữ đó. Có nghĩa là gì? Sự vật trên cuộc đời này, bản thân sự vật người yêu của mình đã ra đi, mà cái tâm của mình thì làm gì? Giữ lại. Các bạn nè, quý vị hoàn toàn giữ lại đó. Chúng ta cứ một mực không cho anh đi, nhưng mà nó đã đi chưa quý vị? Thật sự nó đã đi rồi. Bây giờ tất cả những lời nói đó chỉ là những lời nói cho qua chuyện. Tấm lòng anh ta cũng ra đi, con người của anh ta ra đi, nhưng mà bây giờ anh ta chỉ là đối đầu để giải quyết một cái thực tế, bây giờ làm thế nào để khỏi rùm beng cái chuyện thôi. Thế thì anh ta trong lúc này có đau khổ không vậy? Nếu có thì hơi bực mình cái chuyện người yêu cũ của mình, nhưng mà rất hạnh phúc với một người yêu mới của mình. Còn cô ta như thế nào vậy? Cô ta thì có cái gì vui không? Không. Bây giờ cả một bầu trời đều buồn cả. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, phải không nào? Lúc bây giờ là hoàn toàn là mình buồn. Lý do tại sao? Vì mình biết một sự thật cuộc đời là anh ta đã ra đi. Nếu như lúc bây giờ mình chấp nhận sự ra đi của anh ta, thì trong lòng của mình có sự đau khổ không? Không. Nhưng mà tại sao có được sự đau khổ? Tại vì mình không chấp nhận sự ra đi, phải không nào? Như vậy cái thái độ mà ta không chấp nhận sự ra đi đó đồng nghĩa với gì? Đồng nghĩa với gì? Đồng nghĩa một điều là gì? Cuộc đời thì luôn luôn lúc nào cũng đổi thay biến đổi, ngay cả tâm tư tình cảm con người, mà lòng ta thì cứ khư khư không muốn cuộc đời này thay đổi, cho nên xuất hiện cái trạng thái này, có phải không? Đã thay đổi thì ta chấp nhận sự thay đổi đó. Nếu chúng ta muốn giữ lại đó thì chúng ta không thể giữ bằng cách đó, mà chúng ta phải gì? Phải điều chỉnh Cái nhân duyên làm thế nào mà hai người vẫn tồn tại, chứ không phải rằng đợi cái lúc ra đi rồi ta mới nghĩ được. Thành ra cái yếu này phải không? Muốn giữ một cái tình cảm đó mãi mãi, cả hai người để xây dựng những cái yếu tố, những cái nhân duyên mà hai cái không thay đổi. Đúng không? Nếu mình kém một cái sách một chút, nhưng mà bây giờ mình tăng những cái tánh tình mà đẹp, mình điều chỉnh cái đó, thì có thể là cái yếu tố mà chia tay thì rất ít. Nhưng mà chúng ta không làm như vậy thì chắc chắn của nó sẽ ra đi là một chuyện tất yếu. Cái chuyện này là một cái chuyện sự thật cuộc sống, ta không thể từ chối. Con người ta sinh ra đã có một trái tim thì chắc chắn biết yêu, trái tim biết yêu, và không ai từ chối đó. Thế thì chúng ta phải đối diện, và khi mà chúng ta đối diện với nó thì sự kiện, một cái thực tế cuộc đời là như vậy, thì ta làm thế nào? Ở đây khi chúng ta đối diện với một cảnh như vậy, điều mới Đức Phật khuyên là chúng ta phải chấp nhận nó. Tôi kể một câu chuyện. Ngày xưa tại nước Ấn Độ có một người góa phụ, thương gia rất già, nhưng mà một đó là một cái người người đã mồ côi từ lúc trẻ, lớn lên thì đã sinh ra một đứa con, sinh đứa con xong là một người chồng là mất, không còn bà con thân thuộc cô bác gì cả, chỉ có một mình với mình với một đứa con, nhưng mà nhà rất giàu. Thế thì một hôm đứa con của bà ta cũng gì mang một chất bệnh đang y, rồi cuối cùng cũng ra đi. Có nghĩa là gì? Cái tình cảm, cái sự thương tiếc của bà ta đối với đứa con nó còn nhiều, nó còn nặng hơn là tất cả những gia đình khác. Bà ta chỉ có một đứa con duy nhất, và không chồng, không con, không cha, không mẹ. Tất cả những tình thương chồng, cha, con, tất cả để dồn cho một đứa con của mình. Nhưng hôm nay đứa con nó lại ra đi, và nó từ mẹ, giả người mẹ ra đi, thì cái nỗi khổ đau chập trùng và không thể mô tả được là như vậy. Thì bà ta sẵn có một gia tài đồ sộ mà, cho nên gì? Bà ta để đứa con đó không chịu đi chôn, và cứ đi đông đi tây đi tìm tất cả những vị lương y nào để nhờ những người đó để chữa cho đứa con của mình ta sống lại. Bà từ đông sang tây, từ nam sang bắc đi hỏi một vị lương y. Thì cái vị lương y hỏi bà: thôi như vậy thì đứa con của bà ở đâu, hiện giờ bệnh tình như thế nào? Thì bà ta đã là: không, đứa con của tôi đã chết. Bây giờ tôi muốn cho cái vị lương y tiền tả bao nhiêu tôi cũng sẽ chẳng ngang trả, làm thế nào để cứu được đứa con của tôi đã từ chết sống trở lại. Và nói tất cả lương y nói rằng không thể được, không có một lương y nào mà có thể cải tử hoàn sanh được. Nhưng bà cũng không chấp nhận, vì cái tình thương của bà đối với con nó quá lớn và quá nặng. Nên bà cũng tiếp tục đi tìm vị lương y đó. Thì trên con đường đi bà mới nghe nói rằng có một vị lương y rất giỏi, có thể cứu một người từ chết trở thành sống. Cái người đó, người ta giới thiệu rằng đó là Gotama. Gotama biết ai vậy? Là Đức Phật. Thì sau khi bà nghe, bà lập tức đi đến chỗ Đức Phật, bà quỳ trước Đức Phật và xin rằng, nói rằng là: bạch Thế Tôn, con có một sự kiện như vậy, bây giờ con muốn là như vậy. Thì Thế Tôn nói rằng: được rồi, ta sẽ giúp con để cứu đứa con của con sống lại, ta làm được việc đó. Thì Đức Phật nói rằng: nhưng mà phải vớ một điều kiện. Thế Tôn nói rằng: ta làm được đó, nhưng mà vớ một điều kiện. Thì bà nói rằng là 100 điều kiện con cũng có thể đáp ứng được, chứ không phải là một điều kiện. Xin Thế Tôn cứ an lòng. Ông nói: không, điều kiện của ta thì đơn giản, không tốn tiền tốn bạc. Bây giờ điều kiện của ta như thế này, bà hãy đi bất cứ một cái nhà nào và đến cái nhà đó xin một chút tro, với một điều kiện là nhà đó không có nỗi buồn và không có người chết. Ai mà chưa bao giờ có một người chết và không có một nỗi buồn gì thì bà hỏi như vậy mà người ta trả lời rằng là tôi không có nỗi buồn và tôi cũng có ai chết, thì bà nói giờ tôi xin một chút tro trong bếp đó, thì bà lấy cái tro đó về đưa tôi rồi tôi sẽ cứu đứa con của bà. Thì bắt đầu bà mới ra đi. Bà đi, bà ra người hàng xóm, trước tiên người ra hàng xóm vô hỏi, bắt người nào hỏi cho bà có ai chết không, thì cái người kia bắt đầu khóc bù lu bù loa kể mọi câu chuyện đớn đau của mình về mất một người thân, một người chồng, một người con, một người mẹ. Hỏi người này đầu làng đến cuối làng ai cũng không có, là không có cái nỗi đau buồn của mình. Rồi từ làng này đến làng khác cũng không ai có điều đó. Cuối cùng bà chợt hiểu, à Thế Tôn không phải là muốn cứu đứa con của mình, đứa con của mình, mà muốn cứu cái mạng của mình. Thì rút bây giờ bà mới hiểu, chợt hiểu ra rằng gì, như vậy thì cái nỗi khổ của mình rõ ràng mình so với những cái nỗi khổ thiên hạ thì nỗi khổ thiên hạ còn nhiều hơn mình nữa. Thì lúc bây giờ bà mới trở về và không còn khóc nữa, đến đảnh lễ Thế Tôn. Dạ bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã chữa cho con, không phải là mục đích Thế Tôn là cứu đứa con của con từ chết trở thành sống, mà muốn cứu cái mạng sống của con. Cho nên con trong quá trình con đi tìm tro đó, con đã hiểu được cái lời dạy của Ngài. Cho nên hôm nay con xin đảnh lễ cảm ơn Ngài và xin từ nay xin làm một người đệ tử của Ngài. Thì Đức Phật nói, thôi được rồi, bà cứ đi về đi. Câu chuyện này nói với gì vậy? Cuộc đời này có ai là hoàn toàn chỉ có sướng mà không khổ không? Và cái sự lý do tại sao làm một kiếp người mà quá nhiều sự đau khổ đó? Thật sự bản thân cuộc đời có phải đau khổ không? Không. Bản thân cuộc đời vốn của nó vô thường như vậy, nó chuyển biến như vậy, nó thay đổi như vậy. Nhưng mà nếu ta có một sự nhận thức một cách đúng đắn, ta chấp nhận cuộc đời này là vô thường, nó vô thường thì mình vô thường theo với nó thay đổi thì mình thay đổi theo với nó, có khổ đâu không? Không. Ta có một người yêu, nếu hai người yêu nhau cùng nhau hạnh phúc, nếu như ta là một người như vậy, sở khanh một người như vậy, thì tại sao một người như đó mình còn liên tiếp? Rõ ràng một sự nhận thức của mình đã sai. Một người không tốt với mình mà tại sao mình muốn giữ? Đó là một sự nhận thức sai. Lẽ ra phải cảm ơn rằng anh như vậy, anh đã báo tôi, giờ tôi xin cảm ơn và tôi có từ nay tôi xin anh cùng anh chia tay. Tôi là người chủ động chia tay với anh, chứ không phải anh là cái người chủ động chia tay với tôi. Phải không ạ? Khi chúng ta có một sự nhận thức đúng đắn như vậy thì cuộc tình duyên tan vỡ này ta có khổ không? Nếu có đi nữa cũng chỉ là một thoáng qua mà thôi. Còn nếu ta không chấp nhận như vậy thì cái nỗi đau này có thể nói rằng cái kết quả vô cùng bị đắng, và có thể dẫn đến một cuộc tự sát. Phải không nào? Và cái chuyện mà muốn quên nỗi buồn đó, người nữ cũng có thể biến thành một cái kẻ nhậu nhẹt được. Lý do tại sao? Tôi quá đau khổ, tôi không thể nào quên những cái nỗi buồn đó, cho nên tôi bằng cách là tôi dùng cái ly rượu này để chi? Để cái ly rượu, cái chất khí thích này làm cho tôi xóa cái hệ thần kinh của tôi, tức là mình hủy hoại cái thân thể mình để rồi mình quên cái nỗi buồn đó. Nhưng rượu đã tan, chất độc đã tan, người ta tỉnh dậy. Tỉnh dậy có còn buồn không? Vẫn còn buồn, vẫn còn đau khổ. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta khỏi đau khổ? Chỉ có một sự nhận thức, đối diện nhận thức một cách chân chính thì ta mới hết khổ. Thế thì cuộc đời nó như vậy. Cuộc đời này vốn do duyên sinh, bản chất của nó vô thường. Ta không cách nào bắt cuộc đời phải như ý muốn của ta. Ta chỉ có cách là làm theo cuộc đời này. Không này, nếu ta có thể di chuyển cuộc đời này, ta định theo một hướng ta bằng cách nào? Bằng cái nhân mà trước khi phát sinh nụ quả. Không thể đợi đến khi nó kết thúc, nó đã đến một kết quả rồi ta mới đầu định. Trong này cái quan điểm nghiệp văn Phật giáo muốn nói điều đó. Thay ví dụ, cái mảnh giấy này bây giờ ta thả thì nó đi đâu? Nó sẽ rơi xuống trước mặt thầy, phải không nào? Nhưng bây giờ thầy muốn nó rơi ở bên kia được không? Được không? Dùng một cái gì? Ở đây thả xuống mặt rồi. Tức là gì? Ở đây dùng một cái lực đẩy của cái miếng này nó ra trước nữa. Phải không nè? Ta muốn nó đi đâu thì nó cái quyền của ta. Phải không nè? À, cái miếng lá nó rơi xuống, bây giờ ta muốn nó rơi vừa hướng đông, nó rơi vừa hướng tây, rơi vừa hướng nam bắc là do ta quyết định chứ không phải nó. Nhưng mà ta để nó ra một cách tự nhiên thì nó rơi như vậy. Nhưng mà bây giờ ta muốn nó rơi vừa hướng đông thì ta đứng phía phía nào? Phía bên tay ta dùng một cái lực đẩy nó hướng về phía đông thì dĩ nhiên cái lá này nó phải rơi vừa hướng đông, nó không thể rơi vừa hướng tây được. Phải nè. Có nghĩa rằng là gì? Tất cả đều do ta quyết định. Đây là cái nghiệp lực trong Phật giáo. Nghiệp lực trong Phật giáo gì? Cái nghiệp đó tất cả cuộc đời nó như vậy. Con mắt ta nhìn cái sắc đó nó cảm thấy rất đẹp, ta đam mê nó là chuyện bình thường. Đam mê nó chuyện bình thường. Nhưng mà ta phải nghĩ đến, nếu như ta đam mê mà một cách phi pháp thì chuyện đó có thể dẫn đến tù tội và có thể giờ nhiều ở đâu. Cho nên ta không làm nó. Có nghĩa là gì? Ta gặp cái đó lẽ ra ta phải gì? Chịu những sao đau khổ. Nhưng bây giờ ta hiểu được cái sự thật này, ta không đam mê về nó, ta không làm theo một cái bản năng vật dục của mình, ta đi theo một cái hướng của ta thì ta sẽ tránh khổ đau nó. Cái đó là do ai? Do cái năng lực của trí tuệ. Cái karma tức là cái nghiệp này, nó có hai nghiệp, một cái nghiệp thiện và nghiệp ác. Nếu chúng ta lấy cái nghiệp ác đẩy cái đó thì nó sẽ đẩy ta vào trong cõi khổ đau. Nếu ta dùng nghiệp thiện ta đẩy nó thì nó sẽ đẩy ta đến một cái cõi an lạc và hạnh phúc. Chỉ chừng đó. Như vậy thì Đức Phật nói rằng cái suy nghĩ chúng ta về quá khứ mà ta suy nghĩ không đúng, ta cứ nuối tiếc những cái gì đã qua, đã chuyển biến lại thôi, thì như vậy sự luyến tiếc đó là một sự luyến tiếc dài khờ vô dụng. Ta ước vọng quá, kỳ vọng về tương lai mà tương lai cuộc đời này đang thay đổi, đang chuyển biến mà ta cố định nó, ta không làm chủ được cái gì cả. Thế thì sự ước mong có thể không dẫn đến một kết quả thì sẽ làm gì? Sẽ dẫn đến một kết quả đau khổ ta. Cho nên ta có được quyền đặt mục tiêu, định một cái hướng, ta sẽ học hành sẽ được một như thế này, để muốn được thế này kìa. Nhưng cái kết quả đó không phải chỉ có cái ý thức của mình mà có thể làm được. Còn nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên, cha mẹ, họ hàng, cô bác, tài chính tất cả. Cuộc đời, sự hình thành cũng như sự biến mất là do duyên sinh. Cái gì mà đã duyên sinh thì chắc chắn cái đó không, nó phải chuyển biến, nó thay đổi. Cuộc đời nó vốn như vậy, bản chất cũng như vậy, thì làm thế nào để sống trong đó được an vui? Chỉ một cách là ta chấp nhận sự chuyển biến tồn tại đó. Như thầy đã ví dụ. Thì cái cách mà suy nghĩ như vậy á, thì trong đạo Phật gọi là tuệ quán. Tuệ quán là gì? Ở trong đây câu nói là tuệ quán chính ở đây. Và ta muốn được một cái hạnh phúc phải từ một cái gì? Một cái sự nhận thức về một thực tại của mình nó hợp lý thì ta mới có một sự đau khổ. Còn nếu như ta đối một thực tại mà ta nghĩ một vấn đề khác thì không thể có được. Thầy ví dụ, hôm nay bây giờ mình đang đói bụng, bây giờ mình nghĩ ồ làm thế nào hết đói bụng, nghĩ bây giờ thôi bây giờ mình niệm Phật cho hết đói bụng được không? À, hay là mình nghĩ bây giờ mình quá đói bụng, bây giờ mình ngồi thiền cho nó hết đói bụng được không? Không. Đau bụng là thuộc về vật lý thì phải dùng cái vật lý để giải quyết nó. Không nè, ta thiếu nước ăn, thiếu uống cho nên bây giờ cứ đem cơm, đem nước ăn vào, uống vào thì nó sẽ no ngay. Không thể ngồi niệm Phật mà hết đói bụng. Cũng không thể, trong trường hợp này cũng không thể ngồi thiền hết đói bụng. Nhưng mà nếu chúng ta, cái tâm chúng ta mà loạn động, ta không niệm Phật, ta không thiền, thì chắc chắn rằng gì? Hành động chúng ta, cái nhân đó nó sẽ dẫn đến ra cái kết quả đau khổ. Ví dụ mình lái xe, mình lái xe mình cứ tánh, mình cứ ngó tay mình chạy như thế này, mình không chú ý đến giao thông thì tai nạn lái xe gì sẽ đến, tai nạn về giao thông đến. Còn nếu như chúng ta biết được cái tâm của mình như vậy, chúng ta chuyên chú trong cái việc lái xe, cái chữ chuyên chú trong cái việc lái xe đó là niệm Phật. Chữ niệm Phật có nghĩa là gì? Buddha Anusati có nghĩa là gì? Chữ Buddha là giác, Anu là tùy, Sati là giác, có nghĩa là giác cột, tức là cột cái tâm giác tùy theo cái hành động của mình trong hàng ngày. Ta nghe giảng lấy cái tâm giác ngộ đó để lắng nghe. Ta sau khi vừa giảng ra, ta ra bên ngoài, ta lái xe về nhà, ta đem cái tâm giác đó, cái giác là sự hiểu biết của mình, về cái luật giao thông đó, về con đường đi nước bước, con đường mà đi đó, chú tâm cảnh giác cho nó, không cho cái tai nạn xảy ra. Đó là ta, con đường đó ta đi về nhà, ta đang niệm Phật. Ta trở về nhà, ta nấu một thức ăn, đem toàn bộ cái tâm tỉnh giác đó dán vào, cột vào ở trong cái việc nấu ăn. Nấu bữa ăn đó cơm rất ngon và không bị khê, không bị cháy, cho nên bữa ăn đó có hạnh phúc. Như vậy thì mọi cử chỉ hành động này chính là ta đang niệm Phật. Cho nên gì? Cái ý nghĩa đó là gì? Có nghĩa là cột cái tâm Phật vào cái chuyện lái xe của mình, để cho tránh cái chuyện là không xảy ra cái chuyện đó, thì cái tâm giác đó, tỉnh giác đó là ta đang niệm Phật. Ý nghĩa của cái bài kệ này thì rất là nhiều, nhưng mà nội dung chính của nó là ở chừng điểm đó. Thầy đã khai triển buổi nói chuyện hôm nay, thầy xin kết thúc nơi đây.
Vạn năm trước, từ sự vận động của đất mẹ thiên nhiên đã tạo nên một đảo quốc, nơi mà núi lửa vẫn không ngừng âm ỉ, những dòng nham thạch chỉ mới bắt đầu nguội lạnh, sự sống mới được ươm mầm. Từ nơi khốc liệt nhất ấy, một dân tộc kiên cường đã tạo dựng nên một đất nước xinh đẹp và hùng mạnh. Dẫu nơi này đã phải ăn mình chịu đựng những cơn giận vô cớ của thiên nhiên, những trận động đất, những trận sóng thần và cả chính hiềm khích của loài người. Nhưng cho đến nay, người ta biết đến đất nước ấy không phải bằng ánh mắt đau thương, không phải bằng ánh mắt thương xót, mà là một Tokyo hào nhoáng, một Himeji vững chãi, một Nara cổ kính, một Kyoto sâu lắng, đó chính là Nhật Bản. Trong ký sự lần này, chúng tôi muốn cùng các bạn đến thăm xứ sở của hoa anh đào, xứ sở của những samurai dũng mãnh, xứ sở của những bộ kimono tuyệt đẹp, xứ sở của trà đạo, một đất nước mà tinh thần thiền đã thấm đẫm trong tư tưởng của người dân bình thường. Và rồi tất cả đã tạo nên một nước Nhật mang đậm văn hóa Á Đông. Đất nước đón bình minh đầu tiên trong thế giới này. Một lần nữa, xin mời các bạn cùng chúng tôi thực hiện ký sự hành trình trên đất Nhật để được một lần gặp gỡ, giao lưu cùng con cháu của Thái Dương Thần Nữ, những người bạn Nhật yêu quý.
Dòng người thoáng qua bước trong vội vàng, cũng có những bóng dáng đi qua thấy nhau lạnh lùng. Rồi từng ngày dài khuất lấp, ta biết đi về đâu. Có lúc ta quá ngây thơ với những suy nghĩ dại khờ, tưởng rằng những gì nhói nhói sẽ không phải mà chỉ có những ước mơ cho ta tháng năm đợi chờ. Rằng một ngày sẽ thấy những cánh tay xin chào, cười lên đi. Cho bình yên về trong trái tim, cho khổ đau sẽ vơi đi nhiều. Dù bao mơ ước vẫn luôn còn xa, thì cuộc sống luôn cần có nhau qua niềm đau. Người hãy cho sống vui vàng vì từng phút say lắng điều diệu kỳ. Đừng có đóng băng trái tim tâm hồn, đừng để yêu thương tình ngờ xa cách. Và năm tháng khi đã đi qua không trở lại nữa đâu.
Yeah, đây là Ngô Kiến Huy, còn tôi là Master P, MES to the TAP. Này bạn tôi ơi đừng sống vội, bạn hãy sống chậm thôi. Cuộc sống đôi lúc mệt mỏi khiến ta cảm thấy đơn côi muốn buông xuôi. Nhưng vì ta đã sống quá nhanh, ta gần như quên mất xung quanh với gia đình bạn bè, với bao tiếng cười ấm áp tình người. Oh 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 không, đôi khi hạnh phúc là những điều bình thường, nhưng người ta chỉ thấy ảo mộng khi ta bước trên đường. Hãy cảm nhận cuộc sống bằng trái tim và tất cả lòng yêu thương.
Có lúc ta thấy bơ vơ, ánh mắt ai đó hững hờ. Từng ngày dòng người thoáng qua bước trong vội vàng, cũng có những bóng dáng đi qua thấy nhau lạnh lùng. Rồi từng ngày dài khuất lấp, ta biết đi về đâu. Có lúc ta quá ngây thơ với những suy nghĩ dài khờ, tưởng rằng những gì nhói nhói sẽ không phải mà chỉ có những ước mơ cho ta tháng năm đợi chờ. Rằng một ngày sẽ thấy những cánh tay xin chào, cười lên đi nhé. Cho bình yên về trong trái tim, cho khổ đau sẽ vơi đi nhiều. Dù bao mơ ước vẫn luôn còn xa, thì cuộc sống luôn cần có điều kỳ. Đừng có đóng băng trái tim tâm hồn, đừng để yêu thương tình ngờ xa cách. Và
còn năm tháng khi đã đi qua không chờ lại nữa đâu.
Người lên đi nhé, cho bình yên về trong trái tim, cho khổ đau sẽ vơi đi nhiều. Dù bao mơ ước vẫn luôn còn xa, vì cuộc sống cần luôn có nhau qua niềm đau.
Đừng có đóng băng trái tim tâm hồn, đừng để yêu thương tình ở xa cách. Và năm tháng khi đã đi qua không trở lại nữa đâu. Và năm tháng khi đã đi qua không trở lại nữa đâu.
Ta đang sống trên một thế giới quá chật hẹp, nơi con người ta cũng đi mất hết những điều tốt đẹp. Thiếu bữa cơm gia đình, thiếu sự quan tâm tiếng cười, hãy sống bao dung và chứa chen tình người này bạn tôi ơi, sống chậm thôi.
Có lúc ta thấy bơ vơ, ánh mắt ai đó hững hờ, từng ngày dòng người thoáng qua bước trong vội vàng, cũng có những bóng dáng đi qua thấy nhau lạnh lùng, rồi từng ngày dài khuất lơ. Ta biết đi về đâu, có lúc ta quá ngây thơ với những suy nghĩ dài khờ, tưởng rằng những gì nhỏ nhoi sẽ không phải mà chỉ có những ước mơ cho ta tháng năm đợi chờ, rằng một ngày sẽ thấy những cánh tay xin chào. Cười lên đi nhé, cho bình yên về trong trái tim, cho khổ đau sẽ vơi đi nhiều. Dù bao mơ xa, thì cuộc sống luôn cần có nhau qua niềm đau. Người hỡi cho sống vui vàng thì từng phút say lắm điều diệu kỳ. Đừng có đóng băng trái tim tâm hồn, đừng để yêu thương tình ở xa cách. Và năm tháng khi đã đi qua không trở lại nữa đâu.
Dù bao mơ ước vẫn luôn còn xa.